Chương 7.
Trên đời, thường những cái không hay không vui hay tới một cách dồn dập. Hôm qua trời mưa suốt đêm, không khí ẩm thấp hay làm cho người già đau khớp. Kha lão phu nhân bực dọc khó chịu, vậy mà còn phải chịu đựng cái khuôn mặt gần như lúc nào cũng giàu giàu của thằng cháu trai. Chứng đau khớp xương thì cũng dễ trị, nhất là khi có con A Đầu Tử Yên. Không biết nó học ở đâu được cái bí quyết lấy muối rang nóng bỏ vào bọc rồi chà sát mạnh lên mấy khớp xương. Chẳng mấy chốc cái đớn đau dịu hẳn đi, còn cái bệnh của thằng cháu bà thì... Kha lão phu nhân ngồi trên ghế dựa để Tử Yên quỳ bên cạnh phục vụ. Hết khớp tay khớp chân nó lại xoa lên thái dương làm bà thấy đầu cũng nhẹ hẳn. Bà bắt đầu vui vẻ nói: "Nhà chúng ta kinh doanh nghề muối đã bao đời nay, nhưng ngoài chuyện dùng muối để ăn, chưa có ai biết là muối còn có khả năng trị bệnh như vậy đâu." Rồi bà vỗ nhẹ lên tay Tử Yên nói: "Này, cái con ranh con đáng yêu, mi có được bao nhiêu bí quyết nữa chứ? Để mai ta cho hợp mặt lũ A Đầu trong nhà này, cho mi mở lớp dạy chúng nha." Tử Yên ổng mẹo: "Dạ không được đâu, con mà dạy cho bọn chúng biết hết nghề thì ai cũng giống con, như vậy làm sao con còn được bà thương chứ?" Lão phu nhân cười nói: "Mi đúng là tinh ranh, nhưng mà chúng nó có thông minh thì cũng làm sao hơn được mồm mép của ngươi chứ." Tử Yên giờ lãng đi, rồi bước đến bên kỹ trà, bưng một chén yến xào đến, cười nói: "Thiệt vậy ư bà? Vậy thì để thưởng con, bà ăn hết giùm con chén cháo bổ này đi." Kha lão phu nhân nhìn chén cháo chợt do dự: "Để chút nữa ăn vậy." Tử Yên hơi bất ngờ nhìn tô cháo rồi nói: "Để chút nữa nguội mất sợ ăn không ngon." Lão phu nhân nói: "Nếu vậy khỏi ăn cũng được. Không hiểu sao mấy bữa rày cái bụng ta thế nào đấy, nó cứ đau rêm rêm, ăn gì cũng chẳng ngon, uống thuốc cũng không giảm." Tử Yên có vẻ suy nghĩ rồi lẳng lặng đặt chén cháo lên kỹ trà. Lão phu nhân lại thở ra: "Người già như ta quả vô dụng." Tử Yên vừa xoa vai cho lão phu nhân vừa nói: "Bà đừng nói vậy, nếu chỉ là những bệnh thông thường thì có gì phải lo, con sẽ giúp trị liệu mau hết cho bà." Lão phu nhân cảm động: "Phúc là ta có con an ủi nên cũng không đến đổi, ngày tháng như tươi hơn, ít bận tâm hơn. À, mà con có biết không, từ cái hôm con vào nhà này đến giờ, cái thông minh, lanh lợi của con làm ta liên tưởng đến một người. Một con A Đầu cũng rất trung thành với ta." Rồi bà thở dài nói: "Nó tên Phường Cô." Hình như Tử Yên giật mình, nhưng lúc đó có lẽ vì đang đắm chìm trong câu chuyện cũ nên lão phu nhân chẳng để ý. "Cái con A Đầu đó, nó cũng giống như con, ngoan ngoãn, dễ thương, lanh lợi, làm việc gì cũng đến nơi đến chốn. Ta không cần phải chỉ bảo, nó lại rất được lòng ta, ta rất quý nó." Một cái gì khó hiểu hiện lên trên nét mặt của Tử Yên, nó hỏi: "Thế rồi sao đấy? Chuyện gì xảy ra?" Bà lão không đáp. Con người bà đang thả hồn ngược về dĩ vãng, về 18 năm về trước, khi gia đình họ Kha còn ngụ tại hàng Tùng Viên. Phượng Cô, nó rõ là một cô gái ngoan, dễ thương, được lòng nhiều người lại có sắc. Và chính vì vậy mà Phượng Cô đã lọt vào mắt xanh của Thiếu Triển, một người cháu của Kha lão phu nhân. Thiếu Triển không phải là người đứng đắn. Hắn chơi bời leo lỏng, ăn chơi sa đọa, tuy gia đình sa sút vẫn không từ thói ăn chơi. Đến đâu là nhậu nhẹt, trai gái đến đó. Phượng Cô xinh đẹp, đương nhiên là không thoát khỏi hắn. Và trong lúc Phượng Cô chân tình thì hắn lại chỉ là một tên sở khanh. Khi Phượng Cô đã cấn thai, hắn lẩn tránh chối bỏ hết trách nhiệm. Và ở thời phong kiến còn đậm mùi như bấy giờ, con gái không chồng mà chữa là cả một nỗi nhục lớn. Trong khi cái bào thai nào có chờ đợi, nó cứ lớn dần theo thời gian, khó che đậy được với mọi người. Và là cả một khổ tâm lớn, Phượng Cô không còn cách nào khác hơn là cầu cứu với Kha lão phu nhân. Phượng Cô sẵn sàng làm thiếp cho Thiếu Triển cũng được, miễn sao đứa bé sinh ra được danh chính ngôn thuận, có tên tuổi đàng hoàng. Vào lúc bấy giờ, chuyện chủ nhà nạp đầy tớ làm thê thiếp cũng là bình thường. Nhưng không may lúc đó, Thiếu Triển lại sắp cưới vợ, mà đàn gái lại là gia đình có máu mặt ở địa phương. Họ đâu dễ dàng chấp thuận chuyện con gái chưa vào nhà chồng thì chồng đã có thiếp mà lại đang có chữa.
Vì vậy, chuyện bình thường lại thành bế tắc. Kha lão phu nhân qua nhiều ngày tính toán thấy chỉ còn một cách duy nhất, đấy là cho Phượng cô một số tiền, đẩy Phượng cô rời khỏi Hàng Tùng Viên, rồi sau khi sanh nở xong sẽ tính sau. Nhưng với đứa như Phượng cô, tuy là A đầu nhưng đâu phải là hạng mèo mã gà đồng, thất thân, có thai, bị tình nhân hắt hủi đã là một nỗi khổ. Bây giờ người mà cô gái hằng quý trọng tin yêu, xem như chỗ dựa lại cũng ơ hờ, chẳng chịu hiểu nỗi khổ của nàng, lại còn lấy cớ đuổi đi. Cái tình cảm chủ tớ lâu nay chỉ là bọt nước, lúc quý thì ân cần, khi hữu sự, Phượng cô thấy mình giống như một chiếc giẻ rách, lắm dơ, hư mục, người ta xài xong muốn dứt bỏ đi. Cái cảm giác vừa nhục vừa tuyệt vọng đó làm Phượng cô nghĩ đến cái chết nhưng chưa thực hiện được. Và trong thời gian còn lưu lại nhà họ Kha, lúc quá xúc động, Phượng cô có nhiều cử chỉ, thái độ bấn loạn, phát ngôn bừa bãi, khiến Kha lão phu nhân dù thương yêu Phượng cô, nhưng vì để bảo vệ thanh danh gia đình, nên phải nghĩ cách càng sớm đưa Phượng cô ra khỏi nhà càng tốt, và dịp ấy đã đến. Trong một bữa gây náo loạn, Phượng cô bị đuổi ra khỏi nhà, Kha lão phu nhân còn ra lệnh bắt đầu từ đấy không cho Phượng cô héo lánh đến cửa, mọi liên hệ với nhà họ Kha coi như cắt đứt. Và còn mạnh hơn là bà tuyên bố ai nói giúp cho Phượng cô cũng bị đuổi luôn. Hôm đó trước khi đi, Phượng cô đã nói: nhà họ Kha các người sống vô tình, vô nghĩa như vậy rồi, một ngày nào đó sẽ bị báo ứng, chắc chắn như thế. Mấy người hãy chờ xem, quán sẽ được trả bằng quán, ơn bằng ơn. Đấy là một câu nguyền rủa. Tuy bao nhiêu năm trôi qua rồi, nhưng mà cái cảnh Phượng cô vừa khóc vừa hét kia vẫn hiện rõ trong đầu. Kha lão phu nhân nghĩ đến hình ảnh của Phượng cô còn rùng mình, cái đôi mắt trợn trừng, tóc tai rối rắm, rồi những lời nguyền rủa ác độc của cô gái. Bất giác lão bà đưa tay ra, nắm lấy tay Tử Yên như muốn cứu giãn một tội lỗi. Thưa lão phu nhân cần chi? Tiếng nói làm Kha lão phu nhân giật mình, thì ra là Tử Yên chứ không phải là Phượng cô. Bà vội buông tay Tử Yên ra, dựa người ra sau ghế lẩm bẩm: không có gì cả. Ta cũng không sao cả. Tử Yên như hiểu ra, nói: xin lỗi, đúng là con không nên hỏi. Thôi bà cũng đừng nhắc lại chuyện cũ làm gì. Không sao đâu, không sao đâu, ta cũng định kể lại với con. Kha lão phu nhân chồm người tới trước, nắm lấy tay Tử Yên: ta muốn nói cho con biết là chuyện tuy xảy ra bao nhiêu năm qua rồi, nhưng ta vẫn không hề quên. Ta vẫn yêu nó. Lúc đó nó còn trẻ quá đâu biết mình sai. Còn ta, ta thì đang giận dữ, vì vậy nó đã rời khỏi nhà ta. Sau đấy khi nghĩ lại, ta chợt thấy hối hận vô cùng, nhưng ta cứ nghĩ là nó rồi sẽ còn quay lại để năn nỉ ta. Không ngờ cái con A đầu đó cứng cổ không chịu hạ mình, nó đi và đi luôn không trở về nữa. Chuyện giữa Phường cô và Thiếu Triển ngoài người trong nhà ra chẳng ai biết, bởi vì chuyện đó nào có hay ho gì, tiết lộ ra cho người ngoài họ cười. Vì vậy bí mật giữ kín mãi cho đến hôm nay, chỉ có những xúc động như thế này bà mới tiết lộ, nhất là với con A đầu cưng Tử Yên. Kha lão phu nhân nắm chặt lấy tay Tử Yên: Tử Yên này, Phượng cô vốn mồ côi không nơi nương tựa, chẳng khác gì con hiện nay chút nào. Vì vậy khi nó rời khỏi gia đình ta, không biết là nó đã đi đâu, sống thế nào. Có một khoảng thời gian dài ta chẳng yên tâm. Ta có cho người đi dò la tin tức, nhưng chẳng ai biết cả. Vì vậy, có muốn tiếp tế cho nó cũng đành chịu. Mà cái con A đầu này, hình dung nó nào đâu phải là đứa bạc mệnh, nên ta hy vọng ra ngoài rồi nó sẽ gặp được người tốt bụng, cho nó một chỗ dựa bền vững, không để nó phải sống lang thang. Ta chẳng an tâm. Nói đến đây, bà không cầm được nước mắt, tiếp: có lúc ta chờ đợi và hy vọng một lúc nào đó cái con Phượng cô kia lại xuất hiện, nó trở về thăm ta, chủ tớ sẽ xóa hết chuyện cũ, những cái không dư cũ ta sẽ kể cho nó nghe nỗi lòng mình, để nó thấy rằng ta đã hối hận thế nào. Rồi Kha lão phu nhân buông tay Tử Yên ra, lấy khăn chậm nước mắt. Không hiểu vì sao đột nhiên rồi bữa nay ta lại kể cho mi nghe chuyện này, nhưng mà chuyện ta đã kể, bây giờ ta thấy lòng mình cũng thanh thản vô cùng. Tử Yên yên lặng một cách kỳ cục. Bà lão hơi ngạc nhiên, bà nhìn lên nhưng bất ngờ, bà thấy Tử Yên cũng đang khóc.
Bà cảm động. Xem kìa, cái con A đầu khờ dại này sao vậy? Mi cũng khá nước mắt. Ta hết khóc rồi, Mi còn gì chuyện của ta mà xúc động ư? Nhưng Tử Yên chỉ đứng lặng và khóc. Cái con bé đa cảm, nó dễ cảm động quá. Kha lão phu nhân nghĩ, à đúng rồi, có lẽ vì hoàn cảnh sống của nó gặp nhiều khó khăn, bi thương trên đường đời, nên dễ liên tưởng, dễ hòa nhập nỗi đau buồn của người khác với mình. Bà không muốn để chuyện buồn tiếp tục nên cười và lái câu chuyện qua chỗ khác. Này, vai của ta hết mỏi rồi, nghề xoa bóp của con hay quá. Và bây giờ ta cũng thấy đói bụng rồi, con hãy mang chén cháo yến ban nãy của con nấu lại đây, ta muốn ăn. Nhưng Tử Yên lắc đầu. Thôi bà đừng ăn nữa, nguội cả rồi. Kha lão phu nhân nói để làm vui lòng Tử Yên. Nguội cũng không sao đâu, cháo mà con nấu có nguội ta ăn vẫn thấy ngon, con cứ mang qua ta ăn liền. Tử Yên bước tới bên kỹ trà, nhưng vẫn không động đến tô cháo. Lão phu nhân ngạc nhiên nói. Tử Yên này, sao còn chưa mang lại? Nhưng chưa kịp nói thêm thì Tử Yên đã cầm tô cháo lên rồi tạt mạnh ra ngoài sân. Khi nó quay lại, nó phủ phục dưới chân Kha lão phu nhân, vừa khóc vừa nói. Tô cháo ban nãy nó nguội quá, con sợ bà ăn vào đau bụng nên con phải đổ đi, bà tha cho con. Ồ, cái con A đầu này, nhưng sao nó lại làm như vậy? Phải rồi, có lẽ vì cái câu chuyện ban nãy làm nó xúc động quá thôi. Lão phu nhân thấy lòng dâng lên một thứ tình cảm ấm áp. Bà cúi xuống ôm con bé vào lòng. Con của ta, con thật là ngoan ngoãn, đáng yêu.
Chương 8.
Không phải mãi bây giờ mà ngay từ khi lúc Lạc Mai mới 15, nhiều người đã cho mai mối đến dạm hỏi. Nhưng bà Ánh Tuyết không chịu. Trước hết là vì với bà, Lạc Mai còn nhỏ quá, phải được ở cạnh bà để dạy dỗ thêm vài năm. Cạnh đó bà còn thấy chưa có đám nào môn đăng hộ đối lọt vào mắt xanh bà. Nhưng mấy hôm gần đây, chẳng hiểu sao bà Ánh Tuyết lại thấy Lạc Mai mau lớn quá, nó như sắp vượt khỏi tầm tay bà. Và nếu giữ nó mãi trong nhà, không khéo chẳng có phúc mà là tai họa. Vì vậy, sau nhiều đêm trăn trở không ngủ, dù đã được Lạc Mai hứa là sẽ không qua lại với tay Kha Khởi Hy nữa, nhưng mà ở chỗ riêng tư, bà Ánh Tuyết lại sợ không kiểm soát được. Nếu chuyện đó cứ tiếp tục thì sao? Cứ nhìn vào cái sắc mặt giàu giàu kém vui của Lạc Mai, bà Ánh Tuyết biết hình bóng của chàng trai đáng ghét kia chưa phai mờ trong tim con gái bà. Chẳng may trong một phút bất đồng, kém suy nghĩ nào đó, nó lại hành động dại dột, thì làm sao? Một tiểu thư con nhà khuê cát không thể để mang tiếng xấu. Có vết nhơ trước khi lấy chồng, và nếu vậy bà sẽ mất tất cả, bà lỗi cả với cha của nó. Vậy thì không gì tốt hơn trước khi những điều không hay đó xảy đến phải ra tay trước. Và biện pháp tốt nhất không gì hơn là tìm chỗ gả Lạc Mai ngay, càng sớm càng hay. Nghĩ vậy, bà Ánh Tuyết lặng lẽ tiến hành. Bà nghiên cứu tất cả đối tượng xứng với Lạc Mai, rà soát. Cuối cùng bà nhận thấy Hùng Đạt là xứng đáng nhất. Hắn tuy không xuất sắc nhưng được cái thật thà, lại là bạn từ nhỏ của Lạc Mai. Đương nhiên cả hai đã có tình cảm. Hắn sẽ bảo vệ Lạc Mai tốt như bảo vệ một đứa em gái. Chuyện này chắc không gặp khó khăn, bởi vì thực ra đã có mấy lần Thục Bình, chị của bà, trong những lần vui vẻ đã nửa đùa nửa thật với cái ý định kết thân cho Hùng Đạt và Lạc Mai. Được vậy thì càng hay, mối gì liên hệ hai bên sẽ bền vững hơn. Bà Ánh Tuyết nghĩ trong lúc này, trong cái thời điểm bức bách này chuyện sẽ được giải quyết, nhưng mà liệu Lạc Mai có chịu hồi tâm thực sự không? Hùng Đạt có chấp nhận và quên những gì không hay xảy ra không? Bởi vì chỉ có như vậy chúng mới hạnh phúc. Và đúng như điều bà Ánh Tuyết đã tiên liệu, khi đem chuyện ra nói với ông Bá Siêu và bà Thục Bình, thì bà Thục Bình sau giây phút đắn đo đã nói: cái chuyện này trước kia chị cũng mong như vậy, nhưng với tình thế bây giờ, chị thấy tốt hơn em nên hỏi lại ý kiến của mấy đứa nhỏ. Ông Bá Siêu cũng nói: dân, với tình hình của Lạc Mai hiện nay, tôi nghĩ là nói chuyện hôn nhân với nó thì cũng tương tự như cưỡng ép. Bà Ánh Tuyết còn chưa biết làm sao thì Hùng Đạt từ bên ngoài bước vào, anh chàng lớn tiếng: dân, không phải với Lạc Mai mà cả với con cũng vậy, đó không còn là một tự nguyện mà là một sự miễn cưỡng. Ba người lớn cùng ngạc nhiên nhìn lên. Hùng Đạt tiếp:
Dì Tuyết ơi, nếu cách đây mấy tháng mà dì báo cho con biết là muốn gả Lạc Mai cho con thì con sẽ sụp xuống lại dì ngay. Con sung sướng nhận ngay cái ý tốt đó. Nhưng còn bây giờ, họ đã yêu nhau thấm thiết rồi. Con chen vào như một vật thể thừa. Chen vào làm gì chứ? Bà Thục Bình liếc nhanh về phía bà Ánh Tuyết, thấy khuôn mặt em gái mình tái hẳn vì giận, vội quay qua trách con. Này cái thằng chết tiệt, chuyện của người lớn đang bàn trong này, mày chen vào làm gì chứ? Hùng Đạt lớn tiếng cãi. Không chen vào sao được, chuyện liên hệ cả đời của con cơ mà. Cha mẹ và dì Tuyết có thể lấy tư cách người lớn để ép buộc Lạc Mai. Muốn Lạc Mai không thương Khởi Hiên, có thể thành công nhưng đừng kéo con vào chuyện. Ở đây con xin trịnh trọng tuyên bố, mặc dù con thích Lạc Mai thật đấy, nhưng con không muốn là kẻ thừa nước đục thả câu. Con không thích làm tiểu nhân. Bà Thục Bình sợ bà Ánh Tuyết buồn quay qua chồng. Ông nói vui vài câu đi, sao lại để nó phát ngôn bừa bãi vậy? Nhưng ông Bá Siêu lại chăm chú nhìn con trai rồi chậm rãi. Đúng, con như vậy mới là đàn ông con trai. Bà Ánh Tuyết giận tái mặt, trái tim bà rướm máu, đúng là vô phúc. Cái số sao thế? Đứa con gái đẹp như hoa như ngọc của bà vậy mà nay bị chê. Hùng Đạt như vậy thì người khác tài giỏi hơn, đâu ai đụng đến. Đó là chưa nói. Nếu chuyện giữa Lạc Mai và Khởi Hiên mà đồn ra ngoài, kể như càng nghĩ bà càng thấy bối rối. Bây giờ phải làm sao? Thôi thì hãy nhìn thấp xuống một chút vậy. Bà Ánh Tuyết quay qua hỏi ý kiến anh chị. Anh chị thấy thế nào? Vậy thì con trai nhà họ Hạ nha. Gia đình họ tuy không được khá giả lắm, nhưng đó là một gia đình lễ giáo, có học chẳng đến nỗi nào. Hoặc là gia đình họ Dương, nếu họ Dương cũng không thành thì còn họ Trần. Hùng Đạt đứng dậy không dằn được chen vào. Tại sao dì không hỏi ý kiến Lạc Mai? Bà Ánh Tuyết trừng mắt. Bây giờ nó đâu còn tư cách gì để chọn lựa, hỏng cả rồi. Lời của bà Ánh Tuyết làm ông Bá Siêu và bà Thục Bình đưa mắt nhìn nhau. Mọi người còn chưa biết phản ứng ra sao thì Lạc Mai xuất hiện trước cửa. Hùng Đạt ngạc nhiên. Lạc Mai! Nhưng Lạc Mai như không nghe thấy, nàng đi thẳng đến trước mặt mẹ, quỳ xuống run rẩy. Mẹ ơi, con gian mẹ, mẹ đừng gả con đi, con xin được ở lại nhà này để hầu hạ mẹ, hầu hạ dì Dượng. Không khí trong phòng đột ngột căng thẳng, hình như sắp có cơn bão to xảy đến. Mọi người không hẹn cùng hướng mắt về phía bà Ánh Tuyết. Bà Ánh Tuyết lạnh lùng. Ta giữ mi lại để làm gì? Giữ mi lại nhà này để mi gây rắc rối, cho gia đình dì dưỡng mi thêm ư? Để mi cứ tiếp tục lén lút liên hệ với tay Kha Khởi Hiên đó ư? Để rồi có một ngày nào đó bụng mi to lên cho xấu hổ mọi người à? Dì dưỡng mi đã bỏ ra suốt 18 năm cưu mang ngươi, bây giờ còn phải gánh họa. Hùng Đạt không dằn được cắt ngang. Dì Tuyết! Nhưng lời của bà Ánh Tuyết đã tuôn ra hốt lại không được nữa. Rõ ràng đấy là những lời quá cay nghiệt. Lạc Mai bị choáng như vừa lãnh một tát tai nảy lửa. Đôi vai run rẩy. Ông Bá Siêu bất mãn không dằn được. Ông nói. Lời của dì thật là quá đáng. Tại sao dì có thể nói với con những lời như vậy? Nhưng bà Ánh Tuyết vẫn chưa hả cơn giận, bà nói. Một chút cũng không quá đáng. Mấy người nào có phải là cha mẹ ruột của nó đâu mà có sự căm tức như tôi. Dân, tôi phải sử dụng những ngôn ngữ nặng này như vậy. Bởi vì mấy người cũng đừng quên chuyện năm cũ, cha nó đã chết thế nào. Nếu bây giờ Lạc Mai nó lại bị tan đời dưới tay họ Kha nữa, thì mấy người thử xem anh Hoài Ngọc của tôi ra sao, có phải là sẽ chết một lần thứ hai dưới suối vàng không? Mẹ đừng nói, con gian mẹ đừng nói như vậy. Lạc Mai như một chiếc lá rụng giữa cơn giông bão, trái tim tan nát từng mảnh. Nếu mẹ không tin tưởng con thì mẹ cứ tự ý xem con như là một món hàng ném ra ngoài chợ bán. Bây giờ con không biết phải nói thế nào, phải thề với mẹ thế nào để mẹ tin con. Mẹ cứ làm đi, mẹ muốn thế nào con sẽ hoàn toàn tuân theo ý mẹ. Con chỉ tha thiết mong mẹ một điều, hãy để con được giữ mình, thì mẹ muốn gì con cũng chịu. Bà Ánh Tuyết lớn tiếng. Con nói gì? Giữ mình à? Giữ mình cho ai? Mi định ở như ta ư? Ai dạy mi nói điều đó? Mi thủ tiết cho ai chứ? Lạc Mai thú nhận. Dân, con xin thú thật, con không muốn lấy chồng là vì anh Kha Khởi Hiên, con thủ tiết vì anh ấy. Bà Ánh Tuyết giận run thóa mạ. Đúng là thứ vô liêm sỉ, nói mà không biết hổ thân. Lạc Mai xuống nước năn nỉ. Mẹ hãy thông cảm thương con đã quyết định rồi. Nếu kiếp này con không được kết hôn với anh Kha Khởi Hiên thì con sẽ không lấy ai nữa. Bởi vì con đâu còn yêu, lấy chi cho khổ, cho mang tiếng là phản bội, là bất trung. Không lẽ mẹ muốn con như vậy? Mẹ đã từng yêu, từng biết. Chuyện mà ở dậy 18 năm qua là vì yêu cha con.
mẹ muốn trung trinh suốt đời với người mình yêu thì mẹ nên để con cũng được như vậy. Con gian mẹ, mẹ hãy thương hại con. Lời Lạc Mai khiến mọi người trong phòng cảm động, trừ bà Ánh Tuyết. Mày còn dám đem chuyện của mày ra so sánh với ta nữa à? Bà Ánh Tuyết trừng mắt, bà giận tột độ. Sao lại có cái chuyện so sánh hồ đồ như vậy? Cha mày lấy tao là do mai mối đàng hoàng, có sự đồng ý của cha mẹ. Tao hoàn toàn dâng theo lời mẹ cha, đặt đâu ngồi đấy. Lễ cưới hỏi có kiệu hoa, có đủ mọi nghi lễ trước bàn thờ tổ tiên. Đến lúc hợp cẩn qua chút, ta mới thấy được mặt cha mi. Sau lễ cưới tương kính như tân, tình yêu mới dần dần dung đắp. Còn mày, chưa gì đã học thói trăng hoa lãng mạn của bọn gái lăng loàn, dám yêu thương lén lút khi chưa có phép tắc của mẹ cha. Vậy thì con người mày đâu có tinh khiết, tâm hồn đã quen ố, nó gần đồng nghĩa với thất tiết. Vậy mà còn dám lớn tiếng đòi thủ thân như ngọc, giữ gìn trung trinh. Mi không thể so sánh với ta như vậy. Nếu mi nói thế là mi muốn hạ nhục tình yêu của ta với cha mi. Lời bà Ánh Tuyết làm Lạc Mai càng cảm thấy như mình rơi sâu xuống đáy vực, mắt tái không còn giọt máu. Bà Thục Bình bước tới, nắm lấy tay bà Ánh Tuyết. Thôi đủ rồi, đủ rồi. Chị không ngờ em lại có thể nặng lời như vậy với Lạc Mai. Ngay lúc đó, những uất ức trong lòng Lạc Mai sau những đè nén quá tải như bùng nổ. Lạc Mai cũng lớn tiếng không kém. Dân mẹ nói đúng. Con là thứ gái lăng loàn, mất nết vô liêm sỉ. Con là thứ dơ bẩn. Dưới mắt con người trinh tiết như mẹ, con chẳng là cái gì cả. Chính vì vậy mà mẹ nào có thèm để ý đến những gì con nghĩ đâu. Phải rồi, chỉ có anh Kha Khởi Hiên, anh ấy là tốt với con. Mặc anh ấy là gì, con chỉ yêu có một mình anh ấy. Bà Ánh Tuyết giận đến độ không còn kiềm chế được. Bà đẩy bà Thục Bình qua một bên và xông tới đứa con gái. Một tát tay như trời giáng tung ra, Lạc Mai loạn choạng ngã nhào xuống đất. Mọi diễn biến xảy ra quá nhanh, mọi người chỉ kịp ồ lên. Hùng Đạt bước tới đỡ Lạc Mai dậy. Mặc dù có tiếng là giáo dục con một cách nghiêm khắc, nhưng đây là lần đầu tiên bà Ánh Tuyết đánh con. Đứa con gái ngoan ngoãn mà bà Hằng yêu thương từ trước đến nay, lần đầu ăn đòn nặng như vậy. Lạc Mai ngoan nhưng vẫn hưởng cái gen di truyền cứng cỏi cố chấp của mẹ. Vì vậy bị đánh ngã, Lạc Mai đẩy Hùng Đạt ra. Lạc Mai ngồi ngay dậy, lấy tay xoa lên vết đỏ nóng bỏng trên má mình, đau khổ tuyệt vọng nhìn mẹ. Lạc Mai không nói gì cả, nhưng ánh mắt của Lạc Mai làm bà Ánh Tuyết đau như cắt. Nhưng rồi điều đó làm bà giận dữ lên. Được rồi, mày hay lắm, mày lại dùng cái ánh mắt thù hận kia nhìn tao ư? Vậy thì có khó gì đâu, cứ cắt đứt tình cảm mẹ con của tao với mày ngay từ bây giờ. Cắt đứt liền ngay. Bà Ánh Tuyết hổn hển thở nói. Tao, Lý Ánh Tuyết này xem như chẳng hề có một đứa con như mày. Cái con Viên Lạc Mai nó đã chết, không hề tồn tại. Giờ bây giờ mày hãy đi đi. Hãy đi tìm cái tay Kha Khởi Hiên kia đi. Và đừng liên hệ gì đến ta nữa. Rồi bà xông tới nắm lấy tay Lạc Mai lôi sệt ra ngoài cổng. Cả nhà ồn lên đuổi theo, ngăn chặn. Nhưng chẳng ai làm được gì nữa. Bà dùng cả sức mạnh. Giờ khi đẩy Lạc Mai ra khỏi cổng rồi, bà khép cổng lại lấy thanh cài, cài qua. Đứng chận ở đó, tiếp tục thở. Lạc Mai hoàn toàn băng hoại trước hành động và lời nói của mẹ. Mọi thứ trở nên vô nghĩa. Vừa bị đẩy ra khỏi cổng, trước mặt Lạc Mai tối sầm. Lạc Mai đi thẳng tới trước, không nghĩ gì cả. Mặt chân muốn đưa đến đâu thì đi đến thôi. Hùng Đạt đứng trong nhà gọi giới theo. Lạc Mai, em hãy ở lại đừng đi đâu hết. Bà Ánh Tuyết thì chắn lối ra, bà Thục Bình chỉ còn nước năn nỉ. Ánh Tuyết, em hãy mở cửa ra. Trong tình hình này em để Lạc Mai nó chạy ra ngoài, rồi có chuyện gì không hay xảy ra thì sao? Vì làm gì kỳ cục vậy? Đã đuổi Lạc Mai ra khỏi nhà, lại còn đứng chắn nơi cửa, không cho ai đuổi theo nó. Vậy thì dì còn coi tôi ra gì? Tôi là chủ nhà mà, chẳng có một quyền gì sao? Bà Ánh Tuyết vẫn đứng bất động, hình như bà đã trở thành một bộ phận của đôi cánh cổng đó. Ai nói, ai làm gì cũng không cần thiết. Đôi mắt ráo quảnh hư vô, mọi thứ như xoay tròn trong đầu quá khứ. Đám người thân trước mặt, anh chị, những người cùng sống chung với một mái nhà hơn 18 năm qua. Nhưng có thể nào họ cũng chỉ là thân thích. Còn trên đời này, bà chỉ có một núm ruột, đứa con gái duy nhất mà bà mới đuổi nó ra khỏi nhà. Hối hận chăng? Bà Ánh Tuyết nhắm mắt lại, bất giác hai dòng lệ nóng chảy xuống. Dân, bà hối hận đấy, hối hận vì hành vi nông nổi vừa rồi của mình. Lạc Mai bị đẩy ra khỏi nhà, lòng tan nát. Lạc Mai không còn biết gì nữa, trời đất bao la này sẽ đưa ta về đâu. Lạc Mai thục mạng chạy một cách vô thức. Lạc Mai vừa khóc vừa chạy về phía làng Vũ Sơn. Có lẽ một phần vì rối loạn, cũng có thể vì nước mắt làm nhòa hướng nhìn. Lạc Mai chỉ chạy được một khúc đường qua hẻm núi nơi mưa lớn đêm qua làm sạt lở, thì chân Lạc Mai đã lạc xuống hố cạn. Lạc Mai rơi tõm xuống đó. Khi bà Ánh Tuyết chịu đứng qua một bên, ông Bá Siêu liền cho người mở cửa tung ra khắp nơi tìm, nhưng chẳng ai tìm thấy Lạc Mai, chỉ có Hùng Đạt lanh trí. Hùng Đạt nghĩ đến Vũ Sơn. và lần về hướng đó, kết quả là tìm được Lạc Mai đang nằm hôn mê dưới chân núi Đan Phương. Rồi Lạc Mai được đưa về nhà vẫn ở trạng thái mê man, một vết tét dài trên trán, máu thấm ướt cả vai, ngoài hơi thở yếu ớt ra không còn một biểu hiện nào của sự sống. Thầy thuốc được mời đến bắt mạch đều lắc đầu. Màn không khí bi thảm bao trùm cả nhà. Lúc đó bà Ánh Tuyết có vẻ tỉnh táo hơn. Bà ngồi mép giường và chỉ biết có khóc. Lạc Mai, tại sao con lại nông nổi như vậy? Bà Ánh Tuyết chỉ vuốt nhẹ lên khuôn mặt trắng bệch của con vừa thúc thích nói. Nếu con mà mệnh hệ gì thì mẹ làm sao mà sống nổi? Làm sao mẹ có đủ can đảm để gặp lại cha con chứ? Mi mắt Lạc Mai rung động nhẹ. Bà Ánh Tuyết mừng rỡ. Lạc Mai, mẹ ở đây này. Con hãy mở mắt ra nhìn mẹ đi. Lạc Mai có mở mắt ra nhưng ánh mắt lại không hồn. Đừng có đụng vào người tôi, mặt tôi. Nó đã tỉnh dậy, bà Ánh Tuyết mừng nhưng cũng đau lòng. Điên nào, mẹ làm sao để mặc con cho được? Và bà nắm lấy tay con gái. Mẹ muốn con bình an khỏe mạnh, mẹ rũ bỏ hết những lời khi giận dữ đã nói, chẳng có gì cả, con yên tâm, mẹ vẫn là mẹ của con. Người trong nhà nghe Lạc Mai đã tỉnh dậy chạy vội đến, bà Thục Bình cúi xuống cô cháu gái hỏi. Lạc Mai con cảm thấy thế nào? Không có gì phải sợ nữa, con đã được cứu về đây. Bây giờ con đang nằm trên giường mình, trong phòng mình, rất an toàn con ạ. Đến người khác, người người tranh nhau nói. Không khí ồn ào nhưng Lạc Mai vẫn nhìn mọi người với đôi mắt thất thần. Ông bá Siêu can thiệp. Nào, nó nhỏ một chút, con bé nó mới tỉnh dậy mà. Chợt nhiên Lạc Mai kêu lên. Đừng anh Khởi Hiên, chúng ta không thể sống bên nhau. Không được, em không muốn cha mẹ em buồn, em không thể anh ạ. Tiếng hét của Lạc Mai làm mọi người ngẩn ra. Yên hẳn, chỉ có tiếng Lạc Mai lải nhải. Thôi được rồi, anh muốn vậy cũng được, chúng ta sẽ cùng chết, cùng tan xương nát thịt, cùng xuống tận cùng đáy giếng. Thì ra Lạc Mai chưa tỉnh, đó chẳng qua chỉ là những tiếng nói nhảm trong cơn mê. Bà Ánh Tuyết ôm mặt, òa khóc lớn. Chương 9. Đến bữa hẹn, trong mãi mà Hùng Đạt không đến, Vạn Lý cũng nôn nóng. Nhưng chưa kịp mở lời với Khởi Hiên để hai người đến nhà họ hàng trong ngóng tình hình xem sao, thì đã thấy Khởi Hiên đi xăm xăm về phía đó, Vạn Lý chỉ còn biết lắc đầu đi theo. Trên con đường mòn dẫn tới nhà họ hàng có một bóng người, nhìn kỹ thì ra là Hùng Đạt. Họ bước tới, định hỏi, không ngờ Hùng Đạt thấy họ lại giật mình, muốn tránh. Cuối cùng thấy không xong, Hùng Đạt đành thú nhận. Tất cả cũng tại vì Tuyết của mình, chợt nhiên rồi nổi cơn điên, muốn bắt Lạc Mai gả bán. Lạc Mai năn nỉ, gian xin khóc lóc thế nào cũng không được. Cuối cùng dì Tuyết giận dữ, muốn dứt tình mẹ con với Lạc Mai, không nhận Lạc Mai là con nữa, đuổi nó ra khỏi nhà. Mọi người phải đổ xô đi tìm, để rồi sau cùng thấy nó nằm trên con đường mòn về phía làng Vũ Sơn của các anh. Hùng Đạt nói không rõ lắm nhưng Vạn Lý cũng đoán ra sự việc chẳng lành, lo lắng. Rồi sau đó thế nào, mi nói cho nhanh ta biết xem. Hùng Đạt chẳng đáp ngay, quay qua Khởi Hiên. Tôi nghĩ cô ấy định sang Vũ Sơn tìm anh, nhưng khi đến đoạn đường núi Đan Phương thì bị bất cẩn nên sảy chân rơi xuống núi. Khởi Hiên tái mặt lặng người một chút rồi lắp bắp. Cô ấy chết rồi à? Hùng Đạt lắc đầu. Cô ấy chỉ bị dở đầu, ói mửa rồi mê sảng, chưa biết sống chết ra sao. Khởi Hiên nhắm mắt lại. Cảm ơn trời, dù gì thì Lạc Mai cũng còn sống. Hùng Đạt tiếp. Trong cơn mê, Lạc Mai cứ gọi tên cậu. Khởi Hiên nghe vậy càng đau lòng hơn và không suy nghĩ gì cả, anh chàng ba chân bốn cẳng chạy về hướng nhà họ hàng. Mặc cho Vạn Lý gọi giật can ngăn vô ích và không biết làm sao, Vạn Lý cũng chạy theo. Lạc Mai đã gặp tai nạn, Lạc Mai đang ở bên bờ vực nguy hiểm, Khởi Hiên phải gặp Lạc Mai, phải có mặt bên cạnh, dù ai đó có cấm đoán, có dùng dao chặn cổ, Khởi Hiên cũng sẵn sàng để họ giết, miễn sao có mặt cạnh nàng. Nhà có chuyện, người ra vào tấp nập nên đôi cánh cổng mọi khi khép kín nay cũng chỉ khép hờ. Do đó khi Khởi Hiên đến, chàng đã không khó khăn lắm lọt vào trong. Nhà họ hàng rất rộng, Khởi Hiên không rành, nhưng thấy người lăng xăng đi về phía trái, Khởi Hiên đoán có lẽ phòng Lạc Mai ở đấy. Khởi Hiên đi theo và cũng tìm được dễ dàng nhờ thấy A Hoàng tiểu bội ngồi ngoài thềm với nước mắt. Khởi Hiên chẳng đắn đo, xông vào ngay thẳng đến bên giường Lạc Mai. Khởi Hiên gọi to tên Mai làm cho mọi người có mặt ở đấy giật mình. Bà Ánh Tuyết đang ngồi cạnh con, thấy Kha Khởi Hiên xuất hiện chợt bao nhiêu cơn giận dữ bùng phiền bùng lên. Mày là tên giết người, đao phủ thủ, mày đã hại Lạc Mai đến nước này còn dám mò đến đây nữa à? Rồi bà đứng dậy xông tới, bà đấm thùm thụp vào người Khởi Hiên. Cha mày đã giết chồng tao, mày còn hãm hại cả con gái của tao, vậy thì tao phải liều mạng sống mái một phen với mày. Con gái tao mà mệnh hệ gì thì cả nhà bọn bay phải chết hết, đồ giết người, bọn sát thủ. Nếu lúc đó mà trên tay bà Ánh Tuyết có con dao, có lẽ bà đã không ngần ngại mà chém chết Khởi Hiên. Khởi Hiên lúc này chỉ tập trung tâm trí vào Lạc Mai nên mặc cho bị đánh đấm, không chống trả, nhưng những người đứng chung quanh thấy vậy mới bu lại, họ ra sức can ngăn, kéo bà Ánh Tuyết ra xa. Bà Ánh Tuyết bị ngăn bực tức, bà vừa khóc vừa hét. Tại sao mấy người còn bên nó, không tống cổ nó ra ngoài, hãy đuổi nó đi. Khởi Hiên như chẳng để ý đến những gì đang xảy ra chung quanh, chàng nhìn xuống khuôn mặt tái bệch của Lạc Mai, mắt người yêu nhắm nghiền, bất động mà đau lòng. Khởi Hiên nhớ, lần trước gặp nhau trên sườn núi trước khi bỏ đi, Lạc Mai còn cười nói với chàng, còn bây giờ, Lạc Mai chẳng khác một cái xác chết. Bất giác không kiềm chế được lòng, Khởi Hiên quay lại nhìn bà Ánh Tuyết. Bác nói ai? Bác bảo ai là kẻ giết người? Chính bác mới là thủ phạm. Lời của Khởi Hiên làm bà Ánh Tuyết run rẩy, bà ngưng khóc và chợt nhiên, một nỗi sợ len lỏi trong đầu, bà xua đuổi ngay. Hãy im mồm. Nhưng Khởi Hiên không yên, anh ta tiến tới trước mặt bà Ánh Tuyết. Bác nói đi, từ đầu chí cuối cháu đã làm gì để gây hại, gây khổ cho Lạc Mai? Không, cháu chưa hề làm chuyện đó, chỉ có bác. Bác đem ân oán cũ đời trước ra gây áp lực với Lạc Mai, đe dọa Lạc Mai. Bác còn định đem gả bán Lạc Mai nữa. Khởi Hiên như nhắc nhở bà Ánh Tuyết những xung đột giữa hai mẹ con bà trước đó không hề có. Bà trả đũa. Dừng. Nhưng tất cả những cái đó cũng đều do cậu mà ra cả. Trên đời này đâu phải không còn đàn bà con gái. Tại sao cậu cứ lựa con Lạc Mai của tôi mà dụ dỗ? Cậu chia cắt tình mẹ con của chúng tôi, muốn cướp con Lạc Mai trên tay tôi. Khởi Hiên kích động nói. Đúng ra tôi phải làm chuyện đó lâu rồi. Tôi phải kéo Lạc Mai ra khỏi dòng kềm tỏa của bác từ lâu. Nhưng mà tôi ngây thơ quá. Tôi cứ tưởng là bằng tình cảm tôi có thể làm bác cảm động. Tôi nể dì bác. Vì bác là mẹ của Lạc Mai, bác đã trải qua bao đau khổ, mất chồng ở dậy nuôi con. Bác đã dành cái tình thương của mình cho Lạc Mai, đứa con gái duy nhất của bác. Và với tôi, những người đàn bà cứng cỏi, kiên định như vậy là những người đàn bà vĩ đại. Chớ đâu có ngờ bác lại tàn nhẫn vô tình, ngoan cố thế này. Bác đã bức bách đẩy Lạc Mai vào con đường chết. Bác ác như vậy đó. Khởi Hiên nói liền một hơi làm bà Ánh Tuyết bối rối. Cậu... Rồi bà quay qua nhìn đám người chung quanh thấy tất cả yên lặng, bà phản ứng. Tại sao các người đứng yên thế? Để mặc hắn muốn làm gì thì làm à? Muốn đổi trắng thay đen thế nào cũng được ư? Hắn còn dám phê phán ta? Khởi Hiên quay qua, nhìn Lạc Mai nằm thiêm thiếp rồi quay lại tiếp. Bác là người đã tạo ra bi kịch trước. Sự phản đối vô lý của bác là cánh tay vô tình đã đẩy Lạc Mai rơi xuống núi suýt mất mạng đó. Bà Ánh Tuyết liếc nhanh về phía Lạc Mai yếu ớt. Con gái ta, nó còn chưa? Cái tiếng chết bà kịp thời không nói ra, bà trừng mắt với Khởi Hiên. Mị định nguyền rủa con ta à? Nhưng giọng nói thấp hẳn, hình như bao nhiêu thành lũy chống đối trong người bà sụp đổ cả, bà chỉ còn là một người đàn bà đáng thương. Khởi Hiên bình tĩnh nói. Không phải là nguyền rủa, chuyện đó với con rất tự nhiên. Nếu Lạc Mai chết, con sẵn sàng chết theo, vì lúc đó chẳng còn ai chia cắt chúng con được nữa. Như vậy, chuyện chết đâu phải là chuyện đáng sợ. Chỉ có bác lúc đó sẽ đau khổ, dù bác đã trả được cái hận thù xưa, cái thù mà thật ra không đáng thù hận. Một tai nạn chẳng ai muốn lại cái cớ để thù. Mặc gia đình con đã làm mọi cách để chuộc lại lỗi lầm, vẫn không được chấp nhận. Tại sao bác lại cố chấp như thế? Con nghĩ đó cũng không phải là điều bác trai mong muốn. Những lời của Khởi Hiên làm cả phòng yên lặng. Bà Ánh Tuyết thì run rẩy đi về phía Lạc Mai nằm. Bà đứng yên nhìn con gái rồi đột ngột ôm mặt khóc. Dạn Lý lúc đó cũng có mặt trong phòng, bước tới dỗ dai Khởi Hiên. Bạn đừng thất vọng, dù gì cũng còn có tôi nhé. Và quay sang đám đông, Dạn Lý tự giới thiệu. Tôi tên là Dương Dạn Lý. Một thầy thuốc tuy còn trẻ nhưng đã học y từ năm 15, nên có khá nhiều kinh nghiệm trong việc trị liệu. Xin quý vị hãy cho phép tôi được xem mạch bốc thuốc cho Lạc Mai. Hùng Đạt đứng gần đấy lên tiếng hỗ trợ cho Dạn Lý. Đúng, nhà anh này hành nghề y đã 5 đời nên có khá nhiều kinh nghiệm trong việc trị bệnh. Hãy để anh ấy bắt mạch cho Lạc Mai thử xem. Không có sự hỗ trợ của Hùng Đạt thì Dạn Lý muốn bắt mạch cho Lạc Mai chắc cũng không bị ai phản đối. Vì Mai đang ở trong cái tình huống khá nguy kịch đã có mấy y sĩ lắc đầu. Thứ đến là cái tác phong chững chạc của Dạn Lý. Sau khi xem mạch, Dạn Lý lại giải thích bệnh trạng của Lạc Mai cho mọi người nghe một cách thuyết phục. Vết thương trên đầu là một phần nguyên nhân của chứng mê sản. Bệnh không nặng lắm, nếu trị đúng cách thì có thể khỏi thôi. Tuyên bố của Dạn Lý làm mọi người nhẹ không ít. Sau đó Dạn Lý ra toa để người nhà họ hàng để bốc thuốc. Ông bá siêu bước đến bày tỏ sự cảm ơn. Dạn Lý vội đứng dậy nói. Xin đừng khách sáo, đây là thiên chức của tôi. Thứ nữa là vì tình cảm với Khởi Hiên nên tôi có bổn phận phải tận lực cứu Lạc Mai và mong rằng khi nào Lạc Mai hồi phục, xin bác giúp đỡ cho họ vuông tròn. Khi ông bá siêu biết Dạn Lý là bạn thân của Khởi Hiên, ông chợt áy náy, Dạn Lý như hiểu ra trấn an. Xin bác hãy tin tưởng, có thế nào tôi cũng đặt thiên chức hành nghề y lên tất cả. Ở trong tình hình này, tôi nghĩ là sự có mặt của Khởi Hiên bên cạnh Lạc Mai rất cần thiết, có thể giúp Lạc Mai lành bệnh sớm, vì vậy tạm thời bác nên để hắn ở lại đây. Ông bá siêu nghĩ thấy có lý nên nói, Được rồi, tôi đồng ý, mọi chuyện có tôi lo liệu. Thế là Khởi Hiền được lưu lại. Dạ như dạng lý định bệnh, Lạc Mai tuy mê sản nhưng không hoàn toàn mất đi cảm xúc sự hiện diện của Khởi Hiên, cũng giữ vai trò hỗ trợ. Khi Lạc Mai ói mửa, mọi người bó tay thì có Khởi Hiên giúp Lạc Mai trở lại được trạng thái an tĩnh. Nhờ vậy mà Khởi Hiên được tạm chấp thuận ở lại nhà họ Hàng. Khởi Hiên đã ngồi bên giường bệnh của người yêu suốt ngày, chăm sóc theo dõi từng diễn biến trên khuôn mặt người yêu. Cái thái độ của Khởi Hiên là mọi người cảm động, bà Ánh Tuyết hình như cũng có sự lay chuyển nhưng bà cố nén không để lộ ra. Buổi tối hôm ấy chợt có mấy người khách lạ xuất hiện ở nhà họ Hàng. Khi Hùng Đạt đưa họ đến phòng của Lạc Mai, Khởi Hiền đã bất ngờ đứng dậy kêu: "Ồ, nội, cha mẹ, có phải Dạng Lý đã về nhà báo tin để nội và cha mẹ đến đây không?" Những người có mặt trong phòng bấy giờ mới giật mình, thì ra nhà họ Kha đã tới. Họ nghe Kha lão phu nhân nói: "Xin lỗi, thật là mạo muội khi đột ngột ghé qua, nhưng có lẽ các vị không chấp, bởi vì khi nghe Dạng Lý về nói là Lạc Mai trên đường chạy sang làng chúng tôi đã bị té và bị thương. Già này chợt thấy tội cho nó quá, nên dù có thế nào cũng phải sang đây xem thử nó giờ ra sao." Cái phong thái trưởng thượng phúc hậu của bà khiến cho mọi người e dè kính nể. Ông Bá Siêu hướng mắt về phía bà Ánh Tuyết, thấy bà vẫn im lặng nên quay qua đáp lễ: "Dạ, thật phiền hà, hiện nay cháu Lạc Mai nó vẫn còn mê man chưa tỉnh, vậy cho phép chúng tôi đại diện cho nó cảm ơn bà." Lễ tất, Kha lão phu nhân bước tới nhìn Lạc Mai, rồi ra lệnh cho Tử Yên mang giỏ thuốc mà Dạng Lý đã bóc đưa cho người họ Hàng, dặn cách uống, cách trị liệu. Tử Yên là đứa ý tứ, nó còn làm dấu trên từng gói thuốc rõ ràng. Bà Thục Bình và Di Quân thấy nhà họ Kha chu đáo như vậy cảm ơn, nhưng Tử Yên đã khoát tay: "Đừng khách sáo, cháu chỉ làm nhiệm vụ, tất cả chỉ vì muốn Lạc Mai tiểu thơ sớm bình phục thôi." Kha lão phu nhân nói: "Chắc chắn là nó sẽ bình phục. Ở đây giờ có mặt đông đủ nhà họ Hàng, họ Viên và cả họ Kha chúng tôi nữa. Tất cả chúng ta đều cầu mong cho Lạc Mai khỏe mạnh, thì không lẽ trời xanh không thuận à?" Ngừng lại một chút, bà hỏi tiếp: "Sẵn đây xin hỏi, mẹ ruột của Lạc Mai là gì nào?" Bà Ánh Tuyết nãy giờ ngồi yên, nghe hỏi giật mình. Bà không muốn ra mặt, nhưng mọi cặp mắt đang đổ dồn về phía bà, nên tuy bà không lên tiếng, Kha lão phu nhân vẫn phát hiện và bước tới: "Bà là Ánh Tuyết phải không?" Rồi lão phu nhân chăm chú nhìn người đàn bà trước mặt, tuy tiều tụy nhưng vẫn đẹp, bà gật gù: "Đúng ra tôi nên đến đây sớm hơn để gặp cô, nhưng không có dịp. Còn nhớ khi chuyện không hay xảy ra, mấy năm đầu chúng tôi đã từng đến đây tạ lỗi nhưng không được cảm thông. Tôi là mẹ, tôi rất hiểu tánh của thằng Sĩ Bằng. Nếu mà chuyện đó giờ lặp lại, tôi chắc chắn là nó đã phản ứng bằng cách dùng đao tự sát." Ông Sĩ Bằng đứng gần đấy nghe mẹ nhắc lại chuyện cũ giật mình. Kha lão phu nhân liếc nhanh về phía con trai rồi tiếp: "Điều đó con trai tôi không nói ra, nhưng tôi biết, tôi nói, và còn rất nhiều chuyện đáng nói nữa. Tôi thật ra không nên câu nệ chuyện gặp cô, bởi vì với tư cách một người từng làm mẹ, nói chuyện với người mẹ, một người vợ nói chuyện với người vợ, cũng có thể là một người mẹ nói chuyện với con. Chúng ta dễ nói với nhau hơn, dễ cảm thông và hòa giải những oán hận. Nếu tôi đã làm được điều đó thì bây giờ tôi nào có phải đau lòng mà đến đây, buồn bực mà đến. Chúng ta hẳn đã vui vẻ hạnh phúc với tư cách thông gia gặp nhau rồi." Bà Ánh Tuyết như bị lay chuyển, nhưng bà vẫn cố gắng bền chí. Kha lão phu nhân nói tiếp: "Người xưa nói, kẻ trước trồng cây, kẻ sau hưởng. Chúng ta những người đi trước lại không làm được vậy, trái lại còn bắt lũ trẻ dọn dẹp đống gạch đổ nát mình tạo ra. Cái câu ân oán còn đó, ta cứ ngơ để lũ trẻ khóc than hết nước mắt. Xa hơn nữa, còn muốn cướp đi cả mạng sống của chúng. Thật là xấu hổ, làm cha làm mẹ mà có thể như vậy được sao?" Những người lớn đưa mắt nhìn nhau, bà Ánh Tuyết thì lòng đau như cắt. Kha lão phu nhân tiếp: "Năm tay tôi cũng đã trên 70 tuổi rồi. Tôi có nói năng gay gắt một chút, quý vị cũng thông cảm và nên hiểu là xuất phát từ lòng thành và lượng thứ cho. Tôi nghĩ mình có quyền nói thế. Tóm lại, đời người mà bình an hạnh phúc, cuộc sống phẳng lặng thì phải nói là phúc thần. Nếu không được như vậy, có một ít sóng gió, thù hận thì cũng nên quá giải cho xong để thảnh thơi, thoải mái. Đời mà, sinh ra đã khóc, vui sao chẳng cười. Ta đừng đòi hỏi nhiều quá." Tử Yên đứng gần nghe bà lão nói, nó có vẻ cảm động. Nước mắt nó rưng rưng, nó bắt đầu nhìn xuống thúc thích. Giọng Kha lão phu nhân lại đều đều: "Quý vị nếu thấy lời của già này có lý thì xin bắt đầu từ giây phút này, hãy biến hận thù thành tình thương, đừng để cho Lạc Mai nằm trên giường mà vẫn không yên ổn." Rồi bà hướng mắt về phía Lạc Mai: "Quý vị đừng tưởng nó nằm trên giường mê man như vậy mà chẳng biết gì hết, nó nghe hết đấy. Và để cho lũ trẻ hạnh phúc sau này, những người lớn chúng ta nên xóa hết mọi ân oán cũ. Phúc tuy chưa đến nhưng họa cần phải sớm xóa đi. Chúng ta cần phải đồng tâm một lòng vì hạnh phúc của con trẻ. Mọi người yên lặng. Trong phòng chỉ có tiếng khóc nhỏ. Ông sĩ bằng bấy giờ không dằn được, ông bước tới trước mặt bà Ánh Tuyết. Bây giờ xin chị hãy cho phép tôi được đốt một nén hương trước bài vị của anh Hoài Ngọc. Đã bao nhiêu năm qua rồi tôi mong mỏi được làm cái việc này. Tôi muốn được anh ấy tha thứ. Và bây giờ tôi cũng muốn anh ấy về phù hộ để bệnh lạc mai giữ quá lành. Tôi chân thành mong mỏi như vậy. Trong phút giây ấy, bà Ánh Tuyết không biết phải xử trí thế nào. Bà đưa mắt về phía ông Bá Siêu cầu cứu nhưng chỉ thấy ông Bá Siêu lắc đầu. Dì đừng có nhìn tôi như vậy, bây giờ tất cả là do dì quyết định chứ. Dì là chủ nhà mà. Dân, ân oán, thù hận, nó giống như một cuộn chỉ rối. Người cầm kéo trong tay là bà Ánh Tuyết. Bà muốn giải quyết thế nào, cắt đứt hay dẫn kết là bà. Tùy. Sau một phút giây suy nghĩ, bà Ánh Tuyết quay qua ông Sĩ Bằng. Lần đầu tiên nhìn ông với ánh mắt không thù hận. Bài vị của anh Hoài Ngọc ở trong phòng tôi, nếu anh muốn tôi sẽ đưa anh sang đấy. Câu nói của bà Ánh Tuyết làm mọi người thấy nhẹ nhõm. Kha lão phu nhân gật đầu hài lòng, bà lớn tiếng. Tử Yên đâu, đưa ta, Diên Phương, Khởi Hiên, cả nhà họ Kha chúng ta cùng sang đấy dân hương cho cha của Lạc Mai chứ. Suốt buổi lễ dân hương, ông Sĩ Bằng cố kiềm chế, nhưng rồi khi cả ba đời của nhà họ Kha làm lễ xong tất, ông Sĩ Bằng không dần được, ông chỉ nghẹn ngào đọc mấy chữ. Anh Hoài Ngọc ơi! Là òa lên khóc lớn. Cái kết u ẩn suốt 18 năm được dịp dở tan, nỗi hận lòng như được giải phóng theo nước mắt tuôn tràn. Bà Ánh Tuyết đứng gần đó lặng lẽ, nhưng cái khung cảnh kia cũng không làm bà lạnh cho được, hai dòng nước mắt nóng cũng tuôn dài xuống má.